ngữ. Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 11 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài Đức cha Nguyễn Chí Linh nhìn lại 5 năm làm giám mục Thanh Hóa. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình nhân dịp kỷ niệm 90 năm đệ nhất thế chiến kết thúc. Hội đồng giám mục Pháp kết thúc phiên khóa đại mùa thu tại Lô Đức. Hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình thành lập quỹ thánh Matthew để tưởng nhớ Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Phụng. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm đại nhất thế chiến kết thúc, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng hòa bình. Hôm nay, 11 tháng 11 là ngày kỷ niệm đúng 90 năm đại nhất thế chiến kết thúc. Nhân dịp này, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại bản trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và tất cả những ai đang hoạt động cho công lý và tình huynh đệ. Được biết, vì nước Pháp đang làm chủ tịch của Liên Âu, biến cố này sẽ được nước này đại diện Liên Âu đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm. Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy đã đến Douaumont thuộc tỉnh Meuse. Cùng đi với Tổng thống Pháp có ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, và ông Hans-Gert Pottering, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu. Các quốc gia mà lễ tưởng niệm việc ký kết hòa ước chấm dứt chiến tranh có một ý nghĩa đặc biệt, cũng sẽ gửi đại diện đến tham dự lễ kỷ niệm 90 năm kết thúc đệ nhất thế chiến. Ngoài ra, đại sứ các quốc gia tại Paris cũng tham dự nghi thức. Cũng trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến các nạn nhân của biến cố thường được gọi là đêm thủy tinh mà Chủ nhật vừa qua đánh dấu 70 năm. Tưởng cũng đã nhắc lại đêm mùng 9 rạng ngày mùng 10 tháng 11 năm 1938, Đức Quốc xã đã ra quyết định tiêu diệt người Do Thái. Đêm đó, các cửa hàng buôn bán, nhà ở, hội đường của người Do Thái bị tấn công và phá hủy, nhiều người bị giết chết, mở màn cho cuộc bách hại có hệ thống và tàn bạo đối với người Do Thái. Tưởng nhớ biến cố này, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cảm thấy đau đớn vì những gì đã xảy ra trong đêm ấy. Theo Ngài, việc tưởng niệm biến cố này nên nhắc nhở cho con người là đừng bao giờ lặp lại điều ấy nữa. Ngoài ra, trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những cuộc đụng độ đẫm máu tại Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến cho nhiều người vô tội thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải đi lánh nạn. Tin Lộ Đức. Hội đồng giám mục Pháp kết thúc phiên khóa đại mùa thu tại Lộ Đức. Trong suốt một tuần lễ làm việc, 117 vị giám mục Pháp đã thảo luận về một số vấn đề như sự hiện diện của giáo hội giữa lòng xã hội, huấn luyện linh mục, những hình thức nghèo đói mới. Sự hiện diện của giáo hội là chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận của các giám mục Pháp. Các ngài nhấn mạnh đến sự hiện diện của giáo hội dưới nhiều khía cạnh như hiện diện của các tín hữu trong một thế giới vững dưng về tôn giáo, hiện diện của các ngôi thánh đường, hiện diện của sứ điệp tin mừng trong sinh hoạt chính trị. Trong bài diễn văn kết thúc hội nghị hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, khẳng định rằng, nói đến sự hiện diện của giáo hội không có nghĩa là tìm ra một phương pháp tiếp thị mới cho tin mừng. Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nói như sau, chúng tôi không nhắm đánh bóng hình ảnh của giáo hội. Chúng tôi chỉ suy tư về sứ mệnh của chúng tôi là làm thế nào để cho lời hứa của Chúa được tỏ tường. Sự hiện diện tỏ tường đích thực của giáo hội trong thế giới này là sự hiện diện của thân thể giáo hội, của từng thành phần giáo hội, và của sự thông hiệp của họ trong đức tin, một đức tin được sống và cử hành chung với nhau. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình thiết lập quỹ thánh Matthew để tưởng nhớ Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Theo dự trù, quỹ thánh Matthew sẽ được Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình giới thiệu với báo chí vào ngày thứ Năm, 13 tháng 11 tới đây. Trong cuộc họp báo, quỹ Thánh Matthew cũng sẽ loan báo những người đầu tiên được trao tặng giải thưởng. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuộc tiếp kiến dành cho Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình hôm 17 tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là một con người của hy vọng. Đức Thánh Cha nói như sau, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là một người của hy vọng, Ngài sống hy vọng và quảng bá hy vọng cho tất cả những ai Ngài gặp gỡ. Chính nhờ sức mạnh tinh thần này mà Ngài đã đứng vững trước mọi thử thách trong thể xác và tinh thần. Đức Thiên Cha cũng nhắc lại những năm tháng tù tội của vị Hồng Y này. Niềm hy vọng đã nâng đỡ Ngài trong điều kiện phải bị cô lập với cộng đồng giáo phận của Ngài trong suốt 13 năm. Niềm hy vọng đã giúp cho Ngài nhìn thấy chương trình quan phòng của Chúa xuyên qua các biến cố phi lý sẽ đến cho Ngài. Ngài không bao giờ được mang ra xét xử. Về cơn bệnh cuối cùng của Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài được tin mình bị ung thư ở giai đoạn cuối cùng, vào lúc vừa được nâng lên bậc Hồng Y. Đức Thánh Cha cho biết Ngài rất tán thành việc thiết lập hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ này phát thanh trong Á Châu từ Manila, Phi Lục Tân. Tin Ấn Độ. Các đức giám mục bang Orissa, Ấn Độ bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô đang bị bắt hại và vinh danh những người đã bỏ mình vì đức tin, cũng như an ủi những ai đang bị thử thách. Trong lá thư gửi cho các tín hữu Kitô đang bị bắt hại, số vị giám mục bang Orissa viết rằng các ngài kính cẩn nghiêng mình trước ý chí của các tín hữu Kitô, sẵn sàng chịu đựng mọi sỉ nhục, thử thách và ngay cả bắt hại vì niềm tin của mình. Lá thư được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến đã được đọc trong các giáo xứ, trường học và tu viện trong vùng có xảy ra các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Trong lá thư, các đức giám mục trong bang khẳng định rằng các ngài sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để bảo đảm sự hồi phục cho những người đã mất nhà cửa, của cải, cũng như trùng tu các nhà thờ và các cơ sở. Các đức giám mục cũng nói rằng các ngài sẽ làm hết sức có thể để nâng đỡ những ai mà các quyền con người đã bị vi phạm. Các đức giám mục bang Odisha cũng nói đến nỗi lo âu của các ngài trước sự chậm trễ của chính phủ trung ương cũng như địa phương trong việc đáp ứng với những cuộc bạo động chống Kitô giáo trong bang. Về những nguyên nhân của cuộc bách hại, các đức giám mục bang Odisha bác bỏ luận điệu cho rằng các tín hữu Kitô có dính líu vào việc ám sát thủ lĩnh Ấn giáo là Swami Lakshmanananda. Các ngài khẳng định rằng sở dĩ các tín hữu Kitô bị bách hại là vì giáo hội ưu tiên phục vụ người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Tin Hy Lạp. Giáo hội chính thống tại Hy Lạp yêu cầu tổ chức trưng cầu dân lý về việc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Hôm Chủ nhật vừa qua, Đức cha Hieronymus, thủ lĩnh của giáo hội chính thống Hy Lạp đã khẳng định rằng một cuộc trưng cầu dân lý về sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước là giải pháp tốt đẹp nhất. Trong một cuộc trao đổi trên một đài truyền hình địa phương, Đức cha Hieronymus nêu lên câu hỏi, nếu có một sự tách biệt như thế, thì ai sẽ là người quyết định, chúng tôi hay là dân chúng? Và vị giám mục chính thống này trả lời như sau, dân chúng cần được thông tin và bày tỏ ý muốn của mình xuyên qua một cuộc trưng cầu dân lý, và lúc đó chúng ta buộc phải tuân theo quyết định của dân chúng. Hôm thứ Tư vừa qua, trong một bài thuyết trình tại phân khoa thần học thuộc trường đại học Athens, Đức cha Hieronymus nhấn mạnh rằng giáo hội sẽ không bao giờ đặt vấn đề tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Nhưng nếu chính phủ nêu lên vấn đề, thì giải pháp tốt nhất là phải thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Việc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước là một vấn đề cấm kỵ tại Hy Lạp, vốn là một đất nước với 90% dân chúng theo chính thống, và giáo hội có một ảnh hưởng rất mạnh trong xã hội. Tuy nhiên, sau vụ tai tiếng về việc trao đổi bất động sản giữa một tu viện chính thống tại núi Athos và chính phủ, ảnh hưởng của giáo hội đã suy giảm. Được bầu làm người lãnh đạo giáo hội chính thống vào tháng 2 vừa qua, Đức cha Hieronymus được biết đến do tinh thần hòa hoãn và cởi mở của Ngài. Tin Uruguay. Các dân biểu bỏ phiếu thông qua luật cho phép phá thai tại Uruguay sẽ bị dứt phép thông công. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho nhật báo El País xuất bản tại Montevideo, Đức cha Nicolás Coutinho, tổng giám mục Montevideo nói rằng các dân biểu nào bỏ phiếu ủng hộ việc phá thai đều đương nhiên bị dứt phép thông công. Vị giám mục này khẳng định rằng những giá trị của con người không phải là chuyện mang ra bỏ phiếu. Được biết, các dân biểu Hạ viện đang chuẩn bị thông qua một dự luật về sinh sản, bao gồm cả việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Theo Đức Tổng giám mục Montevideo, dựa theo giáo luật hiện hành, người ta có thể nói rằng những ai ủng hộ và khuyến khích phá thai đều bị dứt phép thông công tức khắc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài Đức cha Nguyễn Chí Linh nhìn lại 5 năm làm giám mục Thanh Hóa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức cha Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, là một trong hai vị giám mục Việt Nam đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa vào tháng 10 vừa qua. Nhân dịp ghé thăm Paris, Pháp Quốc, Đức cha Linh đã dành cho hãng tin Église d'Asie của Hội Thừa Sai Paris một cuộc phỏng vấn. Trong đó, Ngài nhìn lại thành quả của 5 năm làm giám mục Thanh Hóa, cũng như đề cập đến một số vấn đề của giáo hội tại Việt Nam. Trước hết, nhìn lại 5 năm làm giám mục Thanh Hóa, Đức cha Linh khẳng định rằng Ngài cảm thấy lạc quan. Lúc mới về giáo phận này, Ngài cảm thấy có lo âu, bởi vì mặc dầu chào đời ở Thanh Hóa, Ngài không hề quen biết ai ở đây. Về tình hình tôn giáo và xã hội của Thanh Hóa cách đây 5 năm, nhiều người tỏ ra tiêu cực và bi quan. Chẳng hạn, người ta nói rằng dân Thanh Hóa rất nghèo. Riêng người Công giáo, đã nghèo lại có trình độ văn hóa thua những người ngoại đạo. Lúc đầu, khi mới về, Đức cha cảm thấy không đủ tự tin. Nhưng dần dần, nỗi lo lúc ban đầu đã biến mất. Ngài nhận thấy Ngài yêu mến giáo phận nhiều hơn, và những khía cạnh tích cực của giáo phận này quan trọng hơn là những khía cạnh tiêu cực. Ngài cho biết, về phương diện nhân bản, Ngài cảm thấy bị thu hút bởi những nét đặc thù của người miền Bắc. Họ là những người rất quan tâm đến các mối quan hệ giữa người với người, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Các tín hữu miền Bắc lại có một đời sống tôn giáo gương mẫu. Họ luôn nhiệt thành phục vụ giáo hội và cách riêng giáo phận. Điều này khiến cho Đức cha Linh cảm thấy lạc quan về giáo phận của Ngài. Về phương diện xã hội, Đức giám mục Thanh Hóa cho biết, giáo phận là một vùng đất nghèo so với miền Bắc, cũng như với toàn nước. Dân chúng chỉ có một nghề duy nhất là làm nông. Thu nhập rất thấp, cho nên người trẻ ngày càng bỏ miền quê để ra các tỉnh thành tìm việc làm. Mỗi năm có từ 5 đến 10 ngàn người trẻ tại Thanh Hóa bỏ làng ra đi như thế. Về phương diện tôn giáo, mặc dù nghèo đói, người Công giáo vẫn luôn tin tưởng vào Chúa. Họ vẫn giữ vững những truyền thống của cha ông để lại. Đức cha Linh đặc biệt nhấn mạnh đến việc tập trung cầu nguyện trong nhà của các chức sắc trong giáo xứ. Đây là cơ hội duy nhất để giúp cho những người thất học có thể học giáo lý. Người Công giáo Thanh Hóa cũng rất trung thành với truyền thống đi lễ Chủ nhật và ngày thường. Họ cũng đặc biệt thích tập trung lại trong những dịp lễ lớn như Giáng sinh chẳng hạn. Người ngoài Công giáo cũng dành một cảm tình đặc biệt đối với người Công giáo. Giáo dân tại thành phố Thanh Hóa chỉ có khoảng 1.700 người, nhưng trong đêm Giáng sinh, con số người tham dự có thể lên đến 30-40 ngàn. Về các hoạt động xã hội, Đức cha Linh cho biết, Thanh Hóa là một vùng đất thường bị thiên tai. Ngài nói rằng Ngài rất cảm kích trước sự đóng góp cứu trợ của giáo hội trên khắp thế giới, cách riêng của cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại. Đức giám mục Thanh Hóa khẳng định rằng thiên tai là dịp để giáo dục người Công giáo trong giáo phận về lòng quảng đại và tình liên đới. Tuy nhiên, Đức cha Linh nói rằng hiện tại giáo phận chưa có những tổ chức có thể thực thi những hoạt động bác ái có tầm cỡ và hữu hiệu. Một trong những quan tâm hàng đầu của Đức giám mục Thanh Hóa là việc huấn luyện dân sự. Ngài nói rằng sau nhiều năm chiến tranh và khó khăn, giáo phận đã mất tất cả. Các chủng viện bị đóng cửa, các trường Công giáo bị tịch thu. Cố gắng của Đức cha Linh không những là gia tăng con số linh mục mà còn phải nâng cao trình độ của các tân linh mục. Đức cha Linh cho biết, hiện trong giáo phận có hai dòng nữ đang hoạt động, là dòng Mến Thánh Giá và dòng Thánh Phaolô de Chartres. Ngài cầu mong có nhiều hội dòng nam nữ sẽ trở lại làm việc trong giáo phận. Về quan hệ với chính quyền, Đức Giám mục Thanh Hóa nói như sau. Các mối quan hệ với chính quyền địa phương tại Thanh Hóa, dĩ nhiên, chúng tôi đành phải khép mình vào các chính sách chung của nhà nước. Nhưng trong quan hệ giữa người với người, chứ dẫu, vẫn luôn giữ vững lập trường cá nhân về phương diện chính trị và tôn giáo, chúng tôi vẫn cố gắng hợp tác. Dĩ nhiên, chúng tôi không hoàn toàn thỏa mãn. Tuy nhiên, chúng tôi có cảm tưởng là hai bên, tức là chính quyền địa phương và chúng tôi, vẫn luôn có những quan hệ thân tình, trừ một đôi lần có một số căng thẳng vì chính sách chung. Đức Giám mục Thanh Hóa đề cập một cách đặc biệt đến những quyền mà chính phủ có thói quen chối bỏ. Ngài nói như sau, tự do phát biểu công khai vẫn còn là độc quyền của đảng Cộng sản. Trong chỗ riêng tư, ai muốn nói gì thì nói. Nhưng các phương tiện truyền thông nói chung chỉ là công cụ của chính quyền và được chính quyền điều khiển. Báo tư nhân vẫn chưa được phép xuất bản, ngoại trừ một số báo phải viết theo quan điểm của chính phủ. Một tờ báo tư nhân được phép xuất bản sẽ không bao giờ chống lại đường lối chính sách của đảng Cộng sản và nhà nước. Nếu hiểu tự do phát biểu theo quan niệm của người Tây Phương, thì phải nhìn nhận rằng một thứ tự do như thế không có ở Việt Nam. Theo Đức Cha Linh, về hoạt động xã hội, giáo hội tại Việt Nam vẫn chưa có quyền tổ chức các sinh hoạt như trước kia. Dưới chế độ cũ, giáo hội có quyền mở trường, tổ chức các hoạt động bác ái như mở các cô nhi viện, các trung tâm cho người khuyết tật. Hiện nay chỉ có các vườn trẻ, trường mẫu giáo, các trung tâm cho người khuyết tật mới được phép hoạt động. Khi được hỏi về vụ Thái Hà và tòa khâm sứ cũ, Đức Giám mục Thanh Hóa khẳng định như sau. Xét cho cùng, chính phủ đã can thiệp một cách thô bạo, và người ta có thể nói là độc đoán. Về phía giáo dân giáo phận Hà Nội, cũng như giáo hội tại Việt Nam, giải pháp của nhà nước hoàn toàn không thỏa đáng. Theo nhận định cá nhân của Đức Giám mục Thanh Hóa, nếu tất cả mọi tôn giáo đều đòi chính phủ trả lại đất đai, thì chính phủ sẽ bị lúng túng. Nếu phải đưa ra một danh sách đầy đủ về tài sản mà nhà nước phải trả lại, hẳn phải trở lại với thời kỳ cải cách ruộng đất vào giữa thập niên 50. Trong thực tế, nguyên nhân khiến làm cho vụ Thái Hà và tòa khâm sứ cũ bùng nổ chính là tệ nạn tham nhũng. Các cán bộ bán đất đai đã tịch thu của giáo hội và chia chác cho nhau. Nếu tòa khâm sứ cũ được biến thành trường học, chẳng hạn, thì có lẽ chẳng ai lên tiếng đòi lại. Về cuộc đối thoại giữa nhà nước và giáo hội, Đức Giám mục Thanh Hóa nói đến một số nguyên tắc không thể quên được. Cần phải đối thoại trong tinh thần tôn trọng công lý và lương tâm. Đây phải là nguyên tắc chung cho cả hai phía. Bao lâu hai bên không có cùng một quan điểm về công lý, thì sẽ chẳng bao giờ có đối thoại. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Nuôi dạy con cái là tập sống tinh thần hy sinh. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cha mẹ có quyền đòi hỏi con cái phải kính trọng, vâng lời và hiếu thảo. Ngược lại, con cái cũng có quyền đòi hỏi cha mẹ nhiều điều. Sự kiện con cái được sinh ra đòi hỏi cha mẹ phải nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương chúng. Tự trung, con cái có quyền đòi hỏi cha mẹ phải hy sinh cho chúng. Về phía cha mẹ không nên xem việc nuôi dạy con cái là một gánh nặng, mà như trường dạy sống hy sinh, vốn là cốt lõi của niềm tin Kitô. Người đầu tiên phải hy sinh cho con cái, dĩ nhiên là người mẹ. Người cha thường chờ đợi 9 tháng 10 ngày mới thực sự đón nhận trách nhiệm của mình. Trong khi đó, kể từ giây phút đầu tiên, khi đứa con vừa hiện hữu trong lòng mình, người mẹ đã bắt đầu phải chấp nhận hy sinh. Kể từ lúc người mẹ cưu mang đứa con trong lòng, mọi sinh hoạt của bà, từ ăn uống, ngủ nghỉ, thể dục, giải trí hay làm việc, nhất cử nhất động đều quy về phúc lợi của đứa con. Ai cũng có một số tật xấu, và dường như ai cũng tự cho phép mình được dung chấp một số tật xấu. Người đàn ông có thể bỏ thuốc lá, nhưng ông vẫn có thể tiếp tục chiều theo tật xấu ấy mà không cảm thấy những hậu quả của việc hút thuốc gây ra cho bản thân hay người khác. Người đàn bà thì trái lại. Kể từ lúc mang thai, đã nhận ra tức khắc rằng, bất cứ một tật xấu nào của mình cũng đều ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý và tinh thần của đứa con. Đứa con có khỏe mạnh, đẹp đẽ hay thông minh, tất cả đều tùy thuộc vào nhịp sống của người mẹ. Nói tóm lại, người đàn bà được mời gọi phải hy sinh ngay từ lúc bà khám phá ra mình có thai. Những hy sinh mà người mẹ cương quyết thực hiện kể từ lúc có thai sẽ mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng lớn lao cho bà. Kitô giáo là một tôn giáo đã được cưu mang và sinh ra trong hy sinh. Do đó, tôn giáo này không ngừng đòi hỏi người tín hữu phải hy sinh. Kitô giáo không chỉ là mùa Giáng sinh, Kitô giáo không chỉ là những cây thông Giáng sinh đầy quà tặng. Biểu tượng trọng tâm và thiết yếu của Kitô giáo chính là thập giá. Chúa Giêsu đặt hy sinh vào trọng tâm cuộc sống của người tín hữu. Ngài nói, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mỗi ngày mà đi theo ta. Thánh Phaolô tông đồ nhấn mạnh điều đó khi Ngài nói rằng, hy sinh là nền móng của tòa nhà đức tin. Thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma như sau. Tôi tha thiết kêu gọi anh em, vì lòng nhân từ của Chúa, hãy dâng hiến cho Chúa thân xác anh em, như của lễ hy sinh sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là việc thờ phượng thiêng liêng của anh em. Chúng ta thích nói đến những ơn chúng ta lãnh nhận được nhờ đức tin. Nhưng ngay cả những người không có một đức tin trưởng thành, cũng cảm nhận được những ơn lành Chúa ban. Không cần phải có nhiều đức tin để đón nhận lòng quảng đại của Chúa. Nhưng một đức tin trưởng thành thường chỉ được tỏ bày khi Chúa đòi hỏi chúng ta hy sinh. Mở một món quà Chúa ban tặng thì dễ. Nhưng vì Chúa, trao lại cho Ngài món quà ấy mới là điều khó. Chúng ta cần phải luyện tập mới có thể làm được hành động hy sinh ấy. Trong ý nghĩa ấy, con cái chính là dụng cụ được Chúa sử dụng để dạy chúng ta hy sinh. John Adam là một nông dân và thợ đóng giày vào thế kỷ thứ 18 tại Hoa Kỳ. Ông sống theo một châm ngôn rất đơn giản. Đất đai là sự đầu tư đáng giá nhất. Một khi đã mua được, ông không bao giờ bán đất lại cho người khác. Tuy nhiên, các sử gia lại ghi nhận một lần duy nhất ông không trung thành với nguyên tắc trên đây. Đó là lần ông đành phải bán 10 sào đất để lấy tiền gửi cho người con trai trưởng đang học đại học. Đây là một hy sinh vô cùng lớn lao đối với ông John Adam. Nhưng ông đã chấp nhận làm hy sinh ấy, với hy vọng con ông sẽ đỗ đạt thành tài. người con trưởng của ông Adam, đã không làm cho sự hy sinh của cha mình ra vô ích. Anh đã trở thành vị tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ nhờ chính sự hy sinh của người cha. Nuôi dạy con cái là chạm mặt với chính con người ích kỷ của mình. Sự hiện diện của con cái do đó luôn mời gọi cha mẹ hy sinh quyền lợi và sự hưởng thụ cho riêng mình để sống cho người khác. Trong thư thứ nhất gửi cho người môn đệ Timôthê, Thánh Phaolô đã quả quyết: ai không biết lo cho người thân, nhất là gia đình ruột thịt của mình, người đó chối bỏ đức tin và còn tệ hơn người không có đức tin nữa. Đôi khi trách nhiệm, sự chung thủy và trưởng thành mời gọi chúng ta phải từ bỏ những ước mơ của mình để hy sinh cho người mình yêu thương. Đây chính là cung cấp của Chúa Giêsu. Mới 33 tuổi đời, Ngài đã quyết tâm thí mạng vì loài người. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, nếu Ngài sống thêm vài chục năm nữa, hẳn Ngài sẽ làm được biết bao nhiêu điều đại sự khác. Nhưng Ngài nói với các môn đệ: ta nói thật với anh em, bất cứ ai tin nơi ta, đều có thể làm được những gì ta đã và đang làm. Người đó còn làm được những điều cả thể hơn, vì ta về cùng cha ta. Làm sao chúng ta có thể làm được những việc lớn lao hơn Chúa Giêsu? Dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thể làm được những điều vĩ đại là nhờ chính sự hy sinh của Ngài. Con trai của ông John Adam chỉ có thể đỗ đạt và trở thành vị tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ là nhờ chính những hy sinh của ông. Con cái cũng chỉ có thể nên người và làm được những gì cha mẹ chúng không thể làm được là nhờ chính những hy sinh của cha mẹ. Những nhu cầu của con cái thường không phải là những thứ xa xỉ đắt tiền. Những hy sinh của cha mẹ là thứ mà không có bất cứ tiền của nào có thể mua được, bởi vì điều họ hy sinh chính là con người của họ. Như Chúa Giêsu là đấng đã tự hiến thân cho loài người, cha mẹ cũng hy sinh chính mình cho con cái họ. Trong cụ thể, hy sinh cho con cái trước hết là hy sinh thời giờ cho chúng. Bất cứ đứa con nào, nhất là trẻ thơ, cũng cần có cha mẹ bên cạnh. Ngày nay, vì cuộc sống đòi hỏi, cả chồng lẫn vợ đều phải đi làm. Thời giờ dành cho con cái rất bị giới hạn. Do đó, thời gian còn lại trong ngày, và nhất là cuối tuần, là thời gian quý báu nhất cần phải được dành trọn cho con cái. Ngay cả những sinh hoạt tôn giáo, có khi cha mẹ cũng phải hy sinh để dành thời giờ và sự chăm sóc cho con cái. Chúa Giêsu rất muốn dành thời giờ để cầu nguyện, nhưng Ngài vẫn luôn dành ưu tiên cho những ai tìm đến với Ngài và hoãn lại sự cầu nguyện. Chỉ sau khi rao giảng và giúp đỡ những ai cần đến, Ngài mới tìm đến nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Đã là cha mẹ, thì cha mẹ không thể sống như thể họ không có con cái. Họ phải hướng tất cả mọi sinh hoạt về con cái. Nói cách khác, họ phải hy sinh tất cả vì con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Con tin Chúa ơi, Chúa cho con thoát những ngày tối.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 16 tháng 11 là Chủ nhật kính các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta suy niệm đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 25 câu 14 đến 30 như sau. Quả thế, cũng như người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi, lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói, thưa ngài, ngài đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói, thưa ngài, ngài đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh nhận 1 yến cũng tiến lại gần và nói, thưa ngài, tôi biết ngài là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ngài dưới đất. Của ngài còn nguyên đây này. Ông chủ đáp, hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Thì lẽ ra, anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các người hãy lấy lại yến bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Vì phàm ai có thì sẽ được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến, qua ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, được toàn thể anh chị em Công giáo Việt Nam khắp năm châu mừng kính. Giáo hội muốn khẳng định cho chúng ta và toàn thể giáo hội Hoàng Vũ rằng, trong số đoàn người đông đảo đứng trước ngai Thiên Chúa, có cả những người thuộc dân tộc Việt Nam, có cả con cháu dòng giống Lạc Hồng. Các ngài đã trải qua những cơn thử thách gian truân, lấy mạng sống mình để chứng minh cho niềm vui và nay được trở về với Thiên Chúa. Các vị tử đạo Việt Nam là ai? Các ngài là những nhà truyền giáo đến từ các nước. Họ là các giám mục, các linh mục người Pháp, Tây Ban Nha, nhưng đa số là những người Việt Nam, gồm 37 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và đặc biệt là rất nhiều giáo dân. Số đông đảo giáo dân Việt Nam đã đổ máu đào minh chứng cho niềm tin là điểm son thứ nhất. Điểm son thứ hai là các thánh tử đạo là những công dân hiền hòa, sống đời gương mẫu, nêu gương lý tưởng trung kiên với Thiên Chúa. Họ bị bắt bớ, tra tấn, ngục tù, nhưng không một người nào có ý định cầm khí giới để phòng thân. Trái lại, họ chỉ cam chịu, chỉ cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho các quan đã ký sắc lệnh tử hình và thật lòng tha thứ cho những kẻ hành quyết mình. Cử chỉ này không phải là hèn nhát, nhưng xứng đáng đối với những bậc thượng nhân như câu, đứng trượng phu đừng thù mới đáng, đứng anh hùng đừng hoảng mới hay. Điểm son thứ ba là lòng tôn kính của các ngài đối với thập giá. Không bước qua thập giá để không chối bỏ đạo, mặc dù phải đòn vọt tra tấn, dù phải chịu tử hình. Các thánh tử đạo Việt Nam đã nêu gương yêu mến thánh giá để đáp lại tình yêu của đấng đã chịu chết treo trên ấy bằng chính mạng sống của các ngài. Sự bất hại là số phận không thể tránh được của người môn đệ Chúa. Bởi vì nếp sống và sứ điệp của người môn đệ Chúa phơi bày những tật xấu của thế gian. Phúc âm của Thánh Gioan đã viết ra lý do của sự thù nghịch giữa thế gian và người môn đệ Chúa Giêsu như sau: nếu thế gian ghét các con nên nhận biết rằng thế gian đã ghét Thầy trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu của thuộc về nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và vì Thầy đã chọn các con và tách các con ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lời Thầy đã bảo, tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ bắt bớ Thầy, chắc chắn họ sẽ bắt bớ các con. Người môn đệ được đồng hóa với Chúa Giêsu và chia sẻ số phận của Ngài. Nhưng người môn đệ cảm thấy mình như là yếu đuối, không sức mạnh để tự mình chống lại những bất hại. Sự yếu hèn của môn đệ là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì biết mình yếu đuối, người môn đệ hết lòng tin tưởng vào Chúa, sống gắn bó với Ngài. Các con đừng sợ những kẻ vu oan vì không có gì ẩn khuất mà không bị lộ, vì sự thật luôn là sự thật. Trung thành với sự thật đôi khi làm ta phải trả một giá rất đắt, và cả phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Người môn đệ nhất quyết dấn thân nhiều hơn, dấn thân làm chứng cho Chúa, dấn thân làm lời những nén bạc Chúa trao cho. Lạy Chúa, xin vì công nghiệp các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài viết về hai gương mặt mục tử, tác giả Trần Duy Nhiên đã so sánh Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt với Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Một chứng nhân đời thường hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của bài viết này, nói về dung mạo của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Tác giả Trần Duy Nhiên đã viết như sau. Hôm nay, tôi không nhai đi nhai lại chuyện nhà đất. Tôi chỉ muốn nhìn vào chủ chân và sứ mệnh các ngài. Tôi nhớ lại bài giảng của cha Vũ Khởi Phụng tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đêm 28 tháng 8 năm 2008, trong thánh lễ hiệp thông cầu nguyện cho tòa khâm sứ và linh địa Thái Hà. Cha đã nói như sau, mảnh đất là một biểu tượng. Mảnh đất là một cái cớ, mảnh đất là một cơ hội để đi tìm một cái gì khác. Có lẽ câu nói đó đã làm cho Ngài trở thành một người đáng nghi ngờ. Vì đây không còn là vấn đề tranh chấp về một thửa đất, mà là một vấn đề lớn hơn, một vấn đề chính trị. Thực ra, Ngài đã nói thay cho những người thấp cổ bé miệng, những người dân hoang nhưng không có tiếng nói. Và cũng có lẽ vì thế mà đúng một tháng sau, đêm 28 tháng 9, những người hung hăng đã đến cướp linh địa và thét lên, giết Vũ Khởi Phụng, giết Ngô Quang Kiệt. Những biến cố này khiến tôi nhìn lại gương mặt của hai tổng giám mục tiêu biểu cho cùng một cách làm chứng. Dù hai vị khác nhau trên mọi phương diện, sống trong hai môi trường khác nhau, đối diện với các tình huống khác nhau, cách trả giá cũng khác nhau. Nhưng hai vị đều có một mẫu số chung, ấy là làm chứng rằng, thời đại này, giáo hội tiếp tục bị bất hại, không phải vì niềm tin của mình, mà vì giáo hội bên vực người nghèo khổ, người bị áp bức, chống lại những kẻ áp bức. Hai gương mặt ấy là Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt và Tổng giám mục Oscar Romero. Sau đó, về Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, tác giả Trần Duy Nhiên đã viết như sau. Ngày 29 tháng 6 năm 1999, cha Giuse Ngô Quang Kiệt được phong giám mục để phục vụ tại một giáo phận nghèo và hẻo lánh của tuyến đầu đất nước, Lạng Sơn. Nơi đây, đồng bào là những người dân quê hiền lành mộc mạc, đời sống rất khó khăn vì hậu quả của chiến tranh. Nước Việt Nam vốn đã chịu nhiều cảnh nghèo, dân nghèo, địa phương nghèo, thì giáo hội ở đó cũng nghèo theo. Cùng hồi tưởng lại lời chia sẻ của Ngài trong lời mở đầu của bài hội thảo tại Đại hội Giáo lý do Tổng giáo phận Los Angeles tổ chức và Tân Tổng giám mục Hà Nội là diễn giả. Tháng 10 năm 2000, tôi được hân hạnh tham dự đoàn hành hương năm thánh của một số giám mục Việt Nam. Trong dịp vào chầu Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, bây giờ là Hồng Y, đã giới thiệu tôi là một giám mục ba không, không có tòa giám mục, không có nhà thờ chính tòa, không có linh mục tu sĩ. Và Đức Thánh Cha đã gọi tôi là Homeless Bishop, giám mục không nhà cửa. Chỉ có một mình nên tôi miệt mài rong ruổi, hết xứ nọ sang xứ kia, hết làng này sang làng khác. Ở trên xe nhiều hơn ở trong phòng, ở trên đường nhiều hơn ở trong nhà. Trời đất là quê hương, núi rừng là giáo phận, đường là nhà, xe là phòng, cứ đi không ngừng. Vâng, vì tông đồ mục tử ấy, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt quê quán ở chính nơi được gọi về phục vụ như là vị mục tử ngày nào không nhà ở Lạng Sơn. Ngài sinh ngày 4 tháng 9 năm 1952 tại Mỹ Sơn, Lạng Sơn. Được đào tạo tại Tiểu Chúng Viện Teresa thuộc giáo phận Long Xuyên, rồi theo học tại Đại Chúng Viện Thomas trong cùng giáo phận. Hoàn cảnh đất nước đổi thay, nhiều khó khăn cho các ơn gọi và tâm hồn ước ao tận hiến. Nhưng với riêng Ngài, tuân phục ơn Chúa dẫn đưa và lòng kiên trì theo đuổi, mùa hè năm 1991, Ngài được chọn bước lên bàn thánh, cử hành sứ vụ linh mục. Sau thời gian phục vụ tại nhà thờ chính tòa Long Xuyên, Ngài được theo học tại Học viện Công giáo Paris bên Pháp. Khi về nước, cũng tiếp tục phục vụ tại giáo phận nhà cho đến khi trở thành giám mục, coi sóc giáo phận quê quán mình. Tại đó, Ngài đã chia sẻ với những giáo dân nghèo và lam lũ trong thân phận hẩm hiu với họ. Một giám mục phục vụ dân nghèo, thì làm gì có mũ gậy quyền bính? Nhưng là một ông từ quét dọn nhà thờ nghèo sơ sát, vừa làm ca trưởng và cũng vừa là giáo lý viên, và là linh mục cử hành các bí tích mục vụ cho những người dân bản làng. Ấy thế, mà Ngài vẫn dành thời giờ để viết những loạt bài chia sẻ tin mừng hàng tuần, và cùng với một số linh mục anh em biên soạn sách vở, dịch thuật, để giúp cho dân Chúa thêm lương thực cho đời sống đức tin. Chảnh lòng thương, khẩu hiệu của Đức Cha Giuse khi được gọi làm giám mục, đã được Ngài sống hết mình qua những thể hiện của những hy sinh chính bản thân mình, bất kể thì giờ, mưa nắng, trong những năm tháng qua, Ngài đã cùng với dân làng ở Lạng Sơn, tìm kiếm lại khuôn mặt đấng đã chết và sống lại cho họ, bấy lâu đã nhạt nhòa. Mà ở đó, theo Ngài, biết bao tâm hồn thiện chí đang khao khát chờ đợi ta, biết bao niềm tin câm lặng đang chờ dịp tỏ lộ, biết bao nỗi mất mát đau thương chờ được cảm thông, biết bao cảnh lầm than cơ cực chờ được nâng đỡ. những tiếng mời gọi tha thiết nhưng rất âm thầm. Phải mở lòng ra mới nghe thấy, phải mở trái tim ra mới hiểu được. Hôm nay, tiếng Chúa vẫn vang lên qua những lời giáo huấn của Hội Thánh. Tiếng Chúa vẫn mãnh liệt trong tâm hồn mỗi vị mục tử. Tiếng Chúa bàn bạc, âm thầm nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm tha thiết. Hãy ra khơi. Tháng 5 năm 2003, bận rộn hơn vì nhiệm vụ mới, rong ruổi hơn khi Ngài được gọi về phục vụ trong nhiệm vụ giám quản tông tòa Hà Nội. Vì lúc đó Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng đến tuổi về hưu. Rày đây Lạng Sơn, mai đó Hà Nội, bận rộn như con thoi chạy đi chạy về vì việc nhà Chúa và bổn phận. Hai năm sau, ngày thứ Bảy 19 tháng 3 năm 2005, đúng vào ngày lễ Thánh Quan Thầy Du Xe, Ngài được chính thức bổ nhiệm Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội. Dĩ nhiên chức vụ Tổng Giám Mục là do Đức Giáo Hoàng cắt đặt, nhưng chính quyền Hà Nội đã chấp nhận, nếu không nói là chọn Ngài. Bởi vì trong hiện tình đất nước Việt Nam, không một giám mục nào có thể được cai quản một giáo phận nếu chính quyền sở tại không đồng ý. Có lẽ chính quyền Hà Nội cũng hy vọng Ngài sẽ hợp tác để phục vụ quyền lợi của nhân dân, theo cách nghĩ và cách làm của những vị có chức có quyền tại đó. Một trong những lý do khiến họ an tâm, ấy là vì vị giám mục không nhà cửa này, chẳng màng gì đến tòa nhà, đến đất đai, đến quyền lợi thế gian cả. Thế mà chỉ hai năm sau, Ngài trở thành cây gai đâm vào cái ung của bộ máy chính quyền Hà Nội, và có nguy cơ làm vỡ tung một mục nhọt từng làm cho người dân Hà Nội nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung nhức nhối trong một thời gian dài. Vâng, vị Tổng Giám Mục ấy vẫn cứ đi không ngừng. Con người chạnh lòng thương ấy, một người khiêm nhường không bao giờ to tiếng với ai. Một vị Tổng Giám Mục mà mỗi lần nhấc điện thoại lên chỉ nói đơn sơ vỏn vẹn, kiệt đây. Người ấy đã khẳng khái trình bày lớn tiếng trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội một số câu mà mọi người hiểu như sau. Tôn giáo là quyền của chúng tôi. Chúng tôi không cần xin ai cả. Chúng tôi không tranh chấp đất đai với chính quyền. Chúng tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình, mà bọn ăn cướp đang tính bán đi để lấy tiền bỏ túi. Dĩ nhiên, đó là một cú bất ngờ nhất đối với chính quyền Hà Nội, và đó cũng là những lời đem về cho Ngài bản án tử hình. Dĩ nhiên, vào thời buổi này, giết Ngài bằng một viên đạn thì không thể làm được, vì tình hình đã đổi thay. Nhưng họ giết Ngài bằng những phương tiện hợp pháp, như bôi nhọ trên truyền thông, đặt lộ liễu khắp nơi những máy móc để quản chế Ngài. Viết trên văn bản, gửi Hội đồng Giám Mục, yêu cầu thuyên chuyển Ngài ra khỏi giáo phận Hà Nội, vân vân. Nhưng thời thế đã đổi thay. Hẳn những người có quyền bán đất nuối tiếc thời 25 năm, 30 năm về trước. Thời mà ai cản trở quyền lợi cá nhân họ, thì chỉ cần chụp cho cái mũ cấu kết với bọn phản động, rồi bắn bỏ, mà chẳng ai có thể làm gì mình. Thời mà chính quyền ở El Salvador đã giết Tổng Giám Mục Oscar Romero. Thời thế đã thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những cảm nghĩ của tác giả Trần Duy Nhiên về Đức Tổng Giám Mục Du Xe Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội. Trong bài viết có tựa đề Hai Gương Mặt Mục Tử, so sánh Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt với Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Vang lên những cung đàn người ca tình yêu Chúa, qua muôn kiếp muôn đời người đã yêu nhân thế dù thế nhân bạc ngàn. năm tháng bôn ba giữa chờ đợi vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hằng muôn đời. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ mong. Mong con sẽ quay về, về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đó là những tâm tình chân thành nhất của người môn đệ con thạo của Thiên Chúa Cha trên trời. Không lời cầu chúc nào đẹp hơn những lời cầu chúc trên mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa Cha nhờ những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nhưng ý thức về thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, ý thức về những thử thách của cuộc sống vây quanh, người môn đệ con thạo của Thiên Chúa Cha thành khẩn cầu xin Ngài, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu cho các môn đệ thân yêu của Ngài. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ hãy ý thức về nguy hiểm của sự dữ, hiện diện nơi chính bản thân cũng như trong môi trường xung quanh. Bởi vì sự mù quáng và kiêu ngạo riêng, con người đôi khi không nhìn thấy sự dữ và nguy hiểm của sự dữ, ngược lại còn tỏ ra vui lòng với sự dữ, vui lòng với những điều xấu mà mình thực hiện. Đó giống như trường hợp có một đứa bé gian manh, chôm chĩa của cải người khác, rồi về nhà vui mừng khoe với cha mẹ là đã gạt được người khác. Phải, đôi khi mỗi người chúng ta cũng bị cám dỗ làm như vậy. Chúng ta tự phụ cho rằng mình tài giỏi, gạt gẫm được kẻ khác. Chính vì muốn cảnh tỉnh những đồ đệ của Ngài khỏi rơi vào sự mù quáng thiêng liêng mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy họ cầu nguyện, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Sự dữ đã hiện diện trong thế gian, không phải do từ Thiên Chúa. Ngay trang đầu tiên của sách Thánh, chúng ta được mặc khải cho biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ này, và ngay từ lúc khởi đầu đó, mọi sự đều tốt đẹp. Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật và đã nhìn thấy mọi sự tốt đẹp. Ngay từ khởi đầu đó, sự dữ không có mặt trong tạo vật vừa được Thiên Chúa tạo dựng. Nhưng rồi sự dữ đã đến hiện diện trong tạo vật là vì tội lỗi của con người bất tuân giữ lệnh truyền của Thiên Chúa. Qua sự lỗi phạm của nguyên tổ loài người, tội lỗi và sự dữ đã đi vào trong tâm hồn con người và qua con người đi vào trong toàn thể tạo vật. Và kể từ đó, tất cả mọi người, toàn thể tạo vật đều cần đến ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Sự dữ đó đã được tác giả Phúc Âm theo Thánh Gioan mô tả bằng hình ảnh bóng tối. Và Chúa Giêsu Kitô đứng chiến thắng tội lỗi, đứng giải phóng con người khỏi sự dữ. Chúa Giêsu Kitô được tác giả Phúc Âm theo Thánh Gioan mô tả bằng từ ngữ ánh sáng. Ngài là sự sáng đích thực, sáng soi mọi người. Ngài đến trong thế gian, Ngài ở trong thế gian, và thế gian đã nhờ Ngài mà được có, thế nhưng thế gian đã không biết Ngài. Trước đó, Thánh Gioan đã quả quyết, nơi Ngài là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại, và sự sáng chiếu trong u tối, nhưng u tối không triệt hạ được ánh sáng. Sự dữ do con người gây ra đưa vào trong thế gian. Sự dữ, sự xấu đó có thể đè bẹp con người, đè bẹp mọi người chúng ta, nhưng không thể nào thắng vượt được quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể cho phép những điều xấu, cho phép sự dữ xảy ra, thử thách con người, nhưng Thiên Chúa sẽ không bao giờ bị thua những sự dữ, những sự xấu đó. Phần người Kitô, mọi người Kitô đều được mời gọi hãy cộng tác với ánh sáng của Thiên Chúa để chiến thắng sự tối tăm, sự dữ, sự xấu xa. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng có thái độ khinh thường lời khuyên của Chúa, đừng tự phụ chơi với lửa, tự phụ liều mình đi vào con đường xấu, con đường của sự dữ, nhưng biết khiêm tốn hướng về Chúa và cầu xin Chúa thương gìn giữ khỏi sự dữ, khỏi xa trước cám dỗ, khỏi làm điều xấu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quý trọng ơn soi sáng của Chúa và trung thành với ơn soi sáng này. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.